Đây là chương trình Tiếng Gọi Công Dân được thực hiện trên làn sóng của Đài Phát thanh Việt Nam phát từ tiểu bang Oklahoma, nhằm gửi đến quý thính giả những tin tức liên quan đến cuộc đấu tranh chung của đồng bào trong và ngoài nước. Tiếng Gọi Công Dân ước mong được đồng hành cùng toàn thể đồng bào trong cuộc đấu tranh cho một Việt Nam độc lập, tự do, dân chủ, không cộng sản. Kính mời quý thính giả theo dõi. Chúng tôi là Đoàn Trọng Hiếu xin kính gửi lời chào thân ái đến toàn thể quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam. Thưa quý thính giả, trong mấy ngày qua trên các phương tiện truyền thông đại chúng của Hoa Kỳ cũng như là của người Việt tị nạn tại hải ngoại, có một đề tài nóng bỏng, đó là đề tài di dân cũng như các vấn đề liên quan đến an ninh quốc gia. Và hôm nay chúng tôi mời ông Đỗ Văn Phúc trở lại với đài để trình bày về đề tài nóng bỏng nêu trên, đồng thời trình bày quan điểm của các ứng cử viên tổng thống của cả hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa liên quan đến đề tài nóng bỏng nêu trên. Và để mở đầu, chúng tôi xin kính chào ông Đỗ Văn Phúc và đặt với ông câu hỏi đầu tiên là: thưa ông Phúc, ngày 13 tháng 11 năm 2015 vừa qua, có một cuộc khủng bố lớn nhất chưa từng xảy ra trong lịch sử nước Pháp đã gây kinh hoàng không những cho người dân nước này mà cho cả những người dân yêu chuộng tự do trên toàn thế giới. Cuộc khủng bố này đã nổ ra trong lúc hàng trăm ngàn người dân di cư từ các nước Hồi giáo tại Trung Đông, đặc biệt là tại Syria, đang đổ vào lục địa Âu Châu, khiến cho nhiều nước đã phải tuyên bố đóng cửa biên giới và xét lại chính sách tiếp nhận di dân của mình. Trong bối cảnh đó, xin ông có thể cho thính giả biết sơ qua một số khái niệm về di dân.
Thưa quý vị thính giả, thực ra cái vấn đề di dân nó là một vấn đề xưa như trái đất, bởi vì lịch sử nhân loại là lịch sử của những cuộc di dân. Ngày xưa các quốc gia mà hình thành là do cái sự chiếm đoạt đất đai và di dân. Thì chúng ta cũng biết rằng người da đỏ hiện nay ở tại Mỹ này là cái số người Mông Cổ mà hàng ngàn năm trước họ đã vượt qua cái eo biển Bering, qua Alaska và tràn vào Bắc Mỹ. Bây giờ chúng ta, người Việt Nam chúng ta cũng là một cái loại di dân rất là lớn, bởi vì hàng ngàn năm trước chúng ta là 1-2 trong số 100 bộ lạc Việt ở miền Nam nước Tàu. Thì từ khi mà ông Sibu bị hoàng đế, tức là một thủ lãnh một bộ lạc ở miền Tây, sông Dương Tử tràn qua đánh bại, thì hai cái bộ lạc Âu Việt và Lạc Việt đã lưu lạc về cái miền Hoa Nam rồi tỏa xuống đồng bằng sông Hồng, lập ra cái nước Âu Lạc, đó là tổ tiên của chúng ta ngày Việt Nam hôm nay. Thì thưa quý vị, cái di dân nó có nhiều cái hoàn cảnh để di dân, có nhiều cái lý do. Mà cái lý do đầu tiên chúng ta có thể biết là lý do kinh tế, tức là sống một cái nơi khô cằn sỏi đá không làm ăn được, họ phải di dân để kiếm một cái nơi đất trù phú hơn để sinh sống, lập nghiệp. Di dân cũng có thể vì lý do ngược đãi về chính trị và tôn giáo, như là chúng ta thấy nước Mỹ hình thành do cái sự di dân ngược đãi tôn giáo ở từ nước Anh, Tô Kết Lan, và cũng một số di dân phiêu lưu mạo hiểm từ Tây Ban Nha đi tìm vàng tài nguyên đã tìm ra châu Mỹ. Người Tàu là một cái sắc dân châu Á mà di dân sớm nhất, tức là họ đã đến Mỹ rất là lâu, họ đã đến Việt Nam. Chúng ta nghe có cái câu nói là nơi nào có khói thì có người Tàu, thì chúng ta biết trên thế giới thì chỗ nào cũng có người Tàu. Thì thưa quý vị, hiện nay trong cái lúc mà tôi đang trình bày với quý vị đây, thì trên đài truyền hình họ đang đưa ra vấn đề rất là nóng hổi, đó là vấn đề tại Honduras đã bắt được 5 người Syria đột nhập vào Hoa Kỳ bằng những cái thông hành giả của Hy Lạp. Và tại cái biên giới Laredo, tức là phía nam của cái thành phố của tôi, đi xuống được khoảng 200 dặm đó, thì cái thành phố Laredo, tức là tiếp giáp với cái nước Mexico, thì cũng đã bắt được một gia đình người di dân người Syria, và trong đó thì có một số đàn bà và có những người đàn ông. Rồi cũng tại cái phút mà tôi đang nói chuyện quý vị đây, cách đây được khoảng nửa giờ, thì tôi nhận được một cái tên Facebook, cái tin từ là ở Louisiana có những người di dân Syria họ đến, nhưng mà bây giờ không biết họ đi đâu, tức là không có theo dõi được họ, và họ không biết là họ nghe là thoát khỏi cái vòng kiểm soát của FBI và CIA. Thì cho nên chúng ta mới thấy rằng cái vấn đề di dân hiện nay á, ở tại Syria, bởi vì cái chiến tranh mấy năm qua đã làm chết hàng trăm ngàn người, và cái số dân Syria hiện nay là họ chạy trốn ra khỏi nước và đang đột nhập ở Âu Châu, lên tới con số cả triệu người. Ở Đức, Thủ tướng Đức trước đây á, thì tưởng là dễ, thì nó cho tuyên bố là có sẽ nhận 800 ngàn người tị nạn từ Syria, nhưng mà hiện nay đã chùn tay, bởi vì qua những cái vấn đề họ vào đó, họ có những sự quậy phá, biểu tình dương cờ đen để cổ võ cho ISIS, rồi vừa đây xảy ra cái vụ tại Paris, thì bây giờ chúng ta thấy cái vấn đề di dân được xét lại tại nhiều nước châu Âu và ngay tại Hoa Kỳ. Và tôi sẽ trình bày về cái vấn đề di dân Syria, Hoa Kỳ ở cái phần sau cùng.
Dạ vâng, thưa ông, Hoa Kỳ là một quốc gia được thành lập bởi những người di dân đến từ Anh, Scotland và một số nước khác. Họ chạy đến đây và được người dân bản xứ, tức là người thổ dân da đỏ đón tiếp, và kể từ đó cho mãi đến ngày hôm nay, Hoa Kỳ luôn mở rộng vòng tay để đón tiếp những người bất hạnh từ nhiều nơi trên thế giới chạy đến đây để mưu tìm một cuộc sống mới. Hoa Kỳ ngày nay đang là một vùng đất hứa đối với mọi người dân đang bị khổ đau vì nhiều lý do như ông vừa kể trên. Xin ông có thể nói sơ qua về chính sách cũng như là tình trạng di dân hiện nay tại Hoa Kỳ.
Thưa ông, trước đây thì Hoa Kỳ họ thường tự cho rằng nước Mỹ là một cái gọi là melting pot, tức là quý vị cứ tưởng tượng một cái dĩa rau select, trong đó có đủ loại rau, cà chua, đậu gì đó rồi trộn lẫn với nhau. Thì cái ý nghĩa của cái melting pot này là tất cả những cái dân tộc của các nước khác khi mà đến Hoa Kỳ này thì họ đã dung hợp và đồng hóa với nhau để tạo thành một cái dân tộc mới, có một cái nền văn hóa, có bản sắc mới. Thì cái người Mỹ là họ có hàng trăm sắc dân khác nhau, nhưng mà quả thực thì cái văn hóa của họ không quá cách xa. Ví dụ như quý vị thấy những người ở Âu Châu, cái văn hóa họ cũng tương đương với nhau. Thành từ khi mà trở thành cái melting pot thì nó rất là dễ hòa hợp. Nhưng mà từ sau đó họ có những cái dân tộc các màu da khác, như là người da đen và người châu Á đến. Cho nên cái sự hòa nhập này nó lại khó. Cho nên bây giờ người Mỹ họ lại dùng hai cái chữ, họ thay chữ melting pot bằng cái chữ là đa dạng, tức là diversity. Cái thành phần, cái chữ này có từ, cái khái niệm này có từ thập niên 1910, bởi vì họ chú trọng rằng là tất cả những cái văn hóa của những cái di dân đến đây đều phải được tôn trọng và bảo tồn. Cho nên quý vị thấy có những ngày lễ của người Đức, người Tô Cách Lan, người Tàu, người Việt Nam, họ đều bảo tồn mà họ không có đòi hỏi phải hòa nhập vào trong một cái văn hóa đặc trưng của Mỹ như hồi trước. Thì thưa quý vị, đúng ra là chúng ta biết là bởi vì cái văn hóa di dân, tạm gọi là văn hóa di dân đi, bởi vì cái nước Mỹ là một nước rất rộng và nhiều tài nguyên, cho nên cái người Mỹ họ đến đây là tư cách di dân, cho nên họ có một cái tấm lòng rất là độ lượng. Người Mỹ họ muốn thu nhận nhân tài của nhân loại và để tăng cường cái sức lao động, khai thác tài nguyên. Vì vậy, cái việc di dân của Mỹ coi như là một cái đạo đức của Mỹ, được người Mỹ luôn luôn chú trọng, và hàng năm thì chính phủ đều có những cái ngân khoản dành cho di dân, và họ có một cái quota dành cho di dân mỗi năm bao nhiêu người, bao nhiêu trăm ngàn người, từ nước nào bao nhiêu đó. Nhưng mà cái vấn đề di dân đều phải đi qua một cái thủ tục hợp pháp, tuân thủ tất cả những cái luật lệ hành chính và được chính phủ chấp thuận, chứ không phải là vượt biên giới một cách trái phép. Thì đó là cái vấn đề di dân hợp pháp. Thì thưa quý vị, bên cạnh cái di dân hợp pháp đó, nước Mỹ hiện nay đang đương đầu với cái di dân bất hợp pháp. Không phải hiện nay đâu, đã đương đầu hàng chục năm qua rồi. Chúng ta nhớ là cái thời Tổng thống Eisenhower, ông ta đã trục xuất hàng triệu di dân bất hợp pháp về bên biên giới Mexico rồi. Thì hiện nay là đang cũng lại đương đầu, bởi vì hiện nay trên nước Mỹ có 11 triệu người di dân bất hợp pháp, mà đại đa số của cái 11 triệu đó là người Mỹ. Thì từ sau thập niên 1980, cái số mà người Mỹ nhập cư vào Mỹ trở thành một cái vấn nạn rất là nghiêm trọng. Theo tài liệu của chính phủ bên Mexico thì chỉ trong hai năm 2004-2005 có hơn 200.000 người Mỹ vượt biên lậu vào đất Mỹ. Nhưng mà con số này có lẽ so rất thấp so với con số thực tế mà người ta ước lượng lên tới hàng triệu người. Cái lý do tại sao người Mỹ đi qua Mỹ rất nhiều, Bởi thưa quý vị, tuy nằm sát cái nước Hoa Kỳ giàu mạnh như vậy, nhưng mà Mexico là một nước rất nghèo và bất ổn về chính trị và xã hội. Hiện nay, theo thống kê là có hơn 40% dân của Mexico sống trong hoàn cảnh nghèo đói. Cái mức thất nghiệp của họ tuy thấp ở 4% thôi, nhưng mà cái số người làm việc là không đủ cái thời gian và cái mức lương quá thấp, không đủ sống. Ngoài ra, thưa quý vị, như tôi vừa nói là cái xã hội của Mexico hiện nay rối loạn vô cùng, bởi vì đó là một cái nước sản xuất ma túy. Cho nên cái bọn trùm buôn lậu ma túy nó hoạt động, nó tranh giành nhau, nó gây nên những cuộc thảm sát. Mà cái việc thảm sát này có thể nói là như cơm bữa. Mỗi ngày buổi sáng, người phụ quét đường, những cái xe đi chạy trên đường đều khám phá ra những cái xác chết bên đường, mất đầu hay là moi bụng hay là bắn chết hàng loạt ở bên đó. Mà ngay cả cảnh sát và những thông tin viên báo chí cũng bị giết hàng loạt như vậy. Thành thử người dân Mexico họ sống trong cái hoàn cảnh như vậy, vừa nghèo, vừa hiểm nghèo, vừa hiểm nguy, cho nên họ đã tìm đến đất Mỹ để thực hiện một cái giấc mơ mà chúng ta thường biết gọi là cái giấc mơ Hoa Kỳ. Tức là có nhà, có công ăn việc làm, có cái xe. Đấy. Thì trước năm 2007, cảnh sát biên phòng Mỹ đã bắt giữ khoảng 1 triệu người vượt biên mỗi năm. Mỗi năm là khoảng 1 triệu người vượt biên. Thì sau thời gian đó thì có giảm đi, bởi vì những cái biện pháp và ở biên giới như tăng cường về tuần phòng biên giới, rồi tăng cường cảnh sát biên giới, rồi nhất là có xây một cái bức tường dài 800 dặm ở biên giới, thì cái số mà nhập cư vào bất hợp pháp vào Mỹ nó giảm đi rất nhiều. Và thưa quý vị, cách đây độ vài tháng thì quý vị cũng có nghe cái tin rằng là hiện nay họ làm cái trò khác, họ chuyển sang cái trò khác, tức là họ đưa cái bọn trẻ em mà không có cha mẹ, không có người thân nào hết á, họ vứt qua biên giới. Và coi như là khi họ vứt như vậy thì họ biết rằng là người Mỹ với cái tinh thần độ lượng mà nhân đạo thì sẽ cứu mang cái bọn trẻ này. Và người Mỹ phải đem bọn trẻ này về nuôi. Và sau đó chính cái bọn trẻ này sẽ lợi dụng cái tính chất công dân để mà bảo lãnh cho cha mẹ qua. Thì chúng tôi xin nêu ra một số ít số liệu để quý vị có một cái khái niệm. Thưa quý vị, di dân hợp pháp qua Mỹ mỗi năm có từ hàng chục ngàn cho đến hơn 1 triệu, đó là hợp pháp. Cao nhất năm 1991 là có đến 1,826,595 người nhập cư hợp pháp đến Mỹ. Và trong 10 năm từ 90 cho đến 99 có tổng cộng là 9,775,000 người nhập cư, mà cao nhất là từ các nước châu Mỹ Latin. Kế đó là người châu Á, người châu Âu, người châu Phi và châu Đại Dương Úc. Thì từ năm 2000 đến 2013 là mới đây thì có gần 1 triệu người. Mà trong đó cũng lại cái số mà châu Mỹ Latin là chiếm gần 400,000 người. Và châu Á thì khoảng 390,000. Cái số người châu Á này chúng ta phải tin tưởng rằng đây là cái số người mà đến đây qua cái sau chiến tranh Việt Nam rất là đông. Và châu Phi thì có được khoảng 95,000. Và châu Âu 91,000. Châu Úc chỉ có 6,000 thôi. Thì do đó là con số hợp pháp. Đây là con số bất hợp pháp, thưa quý vị. Từ năm 1971 cho đến năm 2013 thì có đến gần 2 triệu người mỗi một năm. Thấp nhất là 600,000 và cao nhất là 1,814,000, tức là năm 2000. Năm 2013, cơ quan công lực Mỹ đã bắt 662,483 người bất hợp pháp, mà cao nhất cũng lại cái số từ Trung và Nam Mỹ, trong đó Mexico chiếm 424,978 người. Đấy. Rồi cái năm 2013 thì cái con số bị trả về tức là trả từ biên giới về, hay là tống xuất tức là đã vào Mỹ rồi bị đuổi về, thì là con số đó là 616,792 người. Trong cái số đó, cái số mà vi phạm luật pháp ở tại Mỹ gây những cái phạm pháp ở Mỹ là 438,421 người. Mà cũng lại cao nhất là cái số Mỹ Latin và cao nhất cũng lại số dân Mexico 314,904 người. Quý vị thấy cái số dân Mexico bị đuổi về nó bằng nửa tổng số những người bị đuổi về. Đấy. Thì con số mà di dân bất hợp pháp tính vào năm 2014, tức là mới nhất, hiện nay đang có mặt tại Mỹ là 11,300,000 người. Và trong đó thì có đến 5,100,000 người Mexico. Thì cái số này là chúng ta thấy rõ ràng rất là cao. Và cũng trong năm 2014 thì Hoa Kỳ đã trục xuất hết 315,943 người với các lý do vi phạm tội hình sự hay là bị truy nã hay là những người đã đuổi về rồi nhưng mà tái nhập bất hợp pháp. hay là những người bị đuổi khi bị bắt tại biên giới và nhiều trường hợp khác, thì đuổi về là 225.000 người, thưa ông Hiếu.
Vâng, thưa ông, như ông vừa trình bày thì con số di dân hợp pháp đến Hoa Kỳ qua nhiều chương trình như là đoàn tụ, rồi nhu cầu thu hút chất xám, đầu tư kinh tế vân vân, và đó là một con số không nhỏ hàng năm. Nhưng mà con số nhập cư trái phép, đặc biệt đến từ các quốc gia Nam Mỹ ngày hôm nay, lại là một con số kinh khủng mà đang tạo ra một vấn đề cần phải giải quyết, và đặc biệt là cho các tiểu bang ở miền Nam như California, Arizona, New Mexico và Texas vân vân. Vậy thì thưa ông có thể cho biết rằng là phản ứng của người dân Hoa Kỳ hiện nay đối với cái vấn đề nhập cư lậu này như thế nào?
Thưa ông, có lẽ chúng ta phải nói rằng cái người Mỹ như tôi vừa trình bày là người Mỹ rất là nhân hậu và độ lượng. Nhưng mà quý vị nghĩ cái độ lượng và nhân hậu nào nó cũng có một cái giới hạn mà thôi. Thì hiện nay theo cái thăm dò thì có đến 90% số cử tri coi cái vấn đề di dân bất hợp pháp là một cái đề tài chính quan trọng nhất mà đòi hỏi các vị ứng cử viên phải nêu ra cái phương cách nào để giải quyết. Thì giải quyết tốt hay xấu, hay là đuổi về hay là giữ lại thì không cần biết, nhưng mà chúng ta thấy nó đã đạt đến con số 90% cử tri là muốn đặt vấn đề này ra để mà tranh luận. Trong cái số 90% này thì có hơn một nửa ủng hộ cái việc lập cái đường dây điện thoại để cho những người dân có quyền báo với cảnh sát về những hoạt động nhập cư bất hợp pháp cho chính quyền để truy tầm những người bất hợp pháp đó trục xuất ra khỏi nước, tức là hết còn cái nhân hậu nữa rồi. Và ngay trong cái đám mà người gốc Hispanic, tức là những người mà gốc từ Trung Mỹ và Nam Mỹ đó, Mexico đó, thì cũng những cái người mà công dân Hoa Kỳ mà gốc Hispanic đó, thì cũng có đến 2/3 cái số người họ chống lại cái sự mà gia tăng lượng nhập cư vào Hoa Kỳ nữa. Tức là họ thấy đủ rồi, bây giờ không muốn gia tăng cái lượng nhập cư vào Hoa Kỳ nữa. Thì theo thống kê thì có 83% dân Mỹ muốn rằng cái người nhập cư phải chứng minh cái sự hợp pháp của họ trước khi được hưởng những cái phúc lợi xã hội, như là con cái đi học, hay là bản thân họ và gia đình hưởng những cái phúc lợi về y tế hay là tiền trợ cấp. 62% thì nghĩ rằng là nước Mỹ chưa làm đủ mạnh, chưa có cái biện pháp mạnh để tống xuất những cái di dân bất hợp pháp. Và đặc biệt nhất là có 54%, tức là hơn một nửa dân Mỹ muốn rằng những trẻ em mà do dân bất hợp pháp sinh ra không được hưởng cái quyền đương nhiên trở thành công dân Mỹ. Thì cái vấn đề này tôi sẽ nói trong một cái phần sau. Thì tại vì sao mà người ta không có chấp nhận cái di dân bất hợp pháp? Thì tôi xin thưa quý vị, chúng ta nhắc lại một câu của tổng thống Ronald Reagan, là một cái sự thật hiển nhiên rằng là nếu mà chúng ta mất cái sự kiểm soát ở tại cái biên giới thì không, nước ta sẽ không thể nào sống đồ, nghĩa là sống còn được, tức là nếu mà biên giới mà chúng ta không kiểm soát được thì nước Mỹ sẽ không có trường tồn được. Thì cái vấn đề mà đặt ra đó là hai vấn đề đầu tiên là vấn đề an ninh xã hội và vấn đề thứ nhì là an ninh quốc gia. Thì chúng ta biết rằng nước Mỹ là một nước tôn trọng pháp luật. Khi mà đã có một cái chính sách di dân mở rộng như vậy rồi thì người Mỹ họ muốn rằng tất cả mọi cái vấn đề di dân đều phải qua cái thủ tục căn bản để được thừa nhận là di dân hợp pháp. Những người di dân này đã, những người di dân mà bất hợp pháp rồi, cái sự bất hợp pháp của họ đã biểu thị cái sự bất tuân luật pháp Hoa Kỳ, thì người Mỹ họ cho rằng không làm sao mong họ sống và làm việc theo luật pháp sau này được. Cho nên họ không đồng ý cái vấn đề bất hợp pháp là vì vậy. Chúng ta thấy rằng đây là một cái vấn đề rõ ràng mà chúng ta tự so sánh, tức là cái người Việt Nam chúng ta đã nhập cư sau 1975 vào Mỹ ồ ạt lên tới hàng triệu người. Nhưng mà chúng ta được cái xã hội Mỹ chấp nhận một cách dễ dàng và hiện nay không có vấn đề gì. Đó là tại vì người Việt Nam chúng ta có cái tinh thần cầu tiến và đến Mỹ thượng tôn pháp luật và chấp nhận hòa nhập vào trong cái nếp sống của Hoa Kỳ. Mặc dù là chúng ta xa lạ với cái văn hóa Tây Phương, chúng ta có cái trở ngại lớn về hàng rào ngôn ngữ, nhưng mà chúng ta đã thích ứng rất nhanh, chứng minh rằng chúng ta đã thích ứng rất nhanh vào xã hội Mỹ. Đại đa số người Việt Nam chúng ta đến đây, trong vòng một vài tháng sau đã không chịu nhận trợ cấp xã hội nữa mà đã tìm công ăn việc làm, học hành đỗ đạt, rồi sau đó đã mua nhà cửa và đóng thuế, thi hành tất cả mọi nghĩa vụ khác như bất cứ một công dân Mỹ nào. Vì vậy, người Việt Nam chúng ta có một cái điều tự hào như vậy. Nhưng mà trong khi đó đó thì đại đa số dân nhập cư từ gốc Mỹ Latin á thì nó có hơi khác chúng ta nhiều. Nó khác là tại vì sao? Nó khác cả người Mỹ da trắng nữa, bởi vì cái sự pha giống của cái người Tây Ban Nha với thổ dân và nô lệ da đen. Thưa quý vị, tôi cũng xin nhắc lại một câu nhé, trời. Ngày xưa người Mỹ da trắng khi họ đến Mỹ, họ đi tị nạn về chính trị và tôn giáo và kinh tế, cho nên họ đem cả vợ con họ đi theo. Còn người Tây Ban Nha là đa số những người phiêu lưu, đi tìm vàng, đi tìm đất, cho nên họ chỉ đi đàn ông mà thôi. Những chiếc thuyền của họ đi qua biển Đại Tây Dương chỉ có đàn ông. Cho nên khi họ đến định cư ở tại Trung Mỹ và Nam Mỹ thì họ phải lấy vợ là người thổ dân hoặc là người da đỏ hoặc là người nô lệ da đen. Chính vì vậy cho nên cái dân mà dân Spanish, ngoại trừ cái số mà da trắng thuần túy ra, thì đa số là quý vị thấy da họ màu ngâm, người họ không có được thon thả như là người da trắng. Thì cái đó nó cũng tạo nên một cái quan điểm và cách sống, cư xử của họ khác với người gốc Âu Châu. Họ khỏe, họ dẻo dai, họ hiền lành. Có thể nói là người gốc Hispanic họ mộc mạc và hiền lành lắm. Và họ sẵn sàng làm tất cả những công việc tay chân nặng nhọc ở ngoài trời mà những người dân khác không làm được. Nhưng mà bên cạnh những cái người dân Mexico và Hispanic hiền lành đó thì quý vị biết họ đã đến Mỹ rất nhiều thuộc thành phần băng nhóm buôn lậu ma túy để giết người ở từ Mexico hay là các nước Trung Mỹ như Colombo. Đấy, thì bên kia biên giới Mỹ, quý vị biết cái sự giết chóc nó xảy ra như cơm bữa chứ chúng tôi vừa trình bày. Mà trong khi tại Hoa Kỳ á, thì lại giàu có phóng khoáng, là một cái thị trường béo bở cho kinh doanh ma túy. Cho nên á, những cái tay trùm ma túy tìm đủ mọi cách để đưa người qua đây để mà buôn bán ma túy, xâm nhập người qua đây rất là nhiều. Và họ xâm nhập bằng đủ mọi cách, từ ghe, từ tàu, từ các cái đường hầm họ đào qua những cái biên giới. Thì chúng ta thấy đó là một cái vấn nạn của Hoa Kỳ. Mà trong những hàng trăm người, hàng trăm ngàn người vượt biên hàng năm như vậy, thì làm sao người Mỹ, cảnh sát Mỹ phân biệt được ai là người lương thiện và ai là những tên buôn lậu ma túy? Thì đó chúng tôi vừa nói qua là nói qua vấn đề an ninh xã hội. Nhưng mà hiện nay chúng ta đương đầu với một vấn đề trầm trọng hơn, đó là vấn đề an ninh quốc gia. Thì chúng ta cũng biết là Hoa Kỳ đang đương đầu với khủng bố cực đoan của Hồi giáo. Thì tôi không muốn nhắc mất thời giờ để nhắc đến cái lịch sử của cái nhóm ISIS nữa, nhưng mà quý vị biết là hiện nay nhóm ISIS đang phát triển ở tại Iraq và Syria. Chúng đã chiếm rất nhiều đất và phát triển cái những nhóm khủng bố ở trên nhiều nước ở Bắc Phi và Ả Rập, và chúng đã xâm nhập vào các nước Âu Châu, xâm nhập vào Úc và xâm nhập vào Mỹ từ rất là lâu. Thì bàn tay của chúng nó vươn rất là xa, và hiện nay cơ sở của chúng nó tuyển mộ và khủng bố của chúng nó nghĩa là phải nói là tràn ngập, không có chỗ nào là không có. Thì trong những năm vừa qua chúng ta biết đã có như nhiều thanh niên của Âu và Mỹ đã được tuyển mộ và họ đã tìm đến Syria để gia nhập đánh nhau ở trong cái quân đội của ISIS, mà đa số là những người gốc Phi Châu Hồi giáo. Thì thưa quý vị vừa nghe là ngày thứ Sáu vừa qua có 129 người ở Paris đã chết bởi vì 6 cái địa điểm bị bọn khủng bố gây ra. Mà những cái khủng bố này chúng ta thấy đã xảy ra ở Úc năm ngoái, ở Đan Mạch trong năm này, ở Anh cũng trong năm này, ở Đức cũng trong năm này và ở Mỹ. Thì tôi xin thưa quý vị, nó bắt đầu bằng cái vụ mà ông Youssef, tức là một tên Hồi giáo, dùng xe bom đánh vào trung tâm thương mại thế giới để giết chết 6 người và làm bị thương 1.000 người khác. Thì cũng tại cái trung tâm thương mại thế giới này, ngày 11 tháng 9 năm 2001, bọn khủng bố đã cưỡng đoạt được phi cơ để đâm vào cái tòa tháp đôi, cùng một lúc là đâm vào ngũ giác đài và cùng một lúc có một chiếc thì đâm vào một khu đất trống ở Pennsylvania. Tất cả những người chết trong những cái chiếc máy bay đánh bom đó nó lên tới gần 3.000 người. Thì cái thời gian đó là thời gian của nhóm Al-Qaeda. Thì thưa quý vị, từ 20 năm vừa qua, rải rác khắp nơi ở trên nước Mỹ, không có ngày, không có tháng nào là không có một cái vụ khủng bố do người Hồi giáo gây ra, do cái bọn Hồi giáo cực đoan gây ra. Thì chúng ta chỉ có liệt kê một số sự kiện lớn mà thôi, như là sự kiện của anh thiếu tá lục quân là Hassan đã xả súng bắn vào đồng đội của mình ở Fort Hood, Texas vào tháng 11/2009, làm chết 13 người và bị thương 29 người. Rồi quý vị cũng chắc cũng không quên cái vụ đánh bom ở cái cuộc đi bộ marathon ở Boston do hai thanh niên di dân Nga mà gốc Chechen Hồi giáo đã đặt bom, cũng làm chết 3 người và bị thương 180 người khác. Và ngay tại Oklahoma, nơi mà quý vị đang đặt cái đài phát thanh ở đó đó, thì quý vị còn nhớ cái tên Anton Nolan, một tên Hồi giáo da đen, đã chặt đầu một nữ nhân viên đồng nghiệp ở tại một cái cơ sở phân phối thực phẩm của thành phố Moore. Bây giờ chúng ta trở lại cái vấn đề Mexico để mà nói về cái vấn đề an ninh quốc gia luôn. Tại vì sao chúng tôi muốn nói đến cái vấn đề biên giới? Thưa quý vị, cái biên giới giữa Hoa Kỳ và Mexico nó dài đến 1.954 dặm. Nó qua nhiều cái vùng đồi núi lởm chởm và sa mạc nóng bỏng. Thì cái việc phòng thủ biên giới dài như thế này á, dựa trên một cái đoạn tường cao là xây độ khoảng 800 dặm đường tường. Tổng cộng có 45 cái trạm kiểm soát hỗn hợp mà người Mỹ gọi là crossing á. Rồi có 330 cái cửa ra vào gọi là entry port. Thì với cái mức độ mà người qua lại của biên giới đó có thể nói là cao nhất thế giới. Hàng năm trung bình có khoảng 5 triệu xe cộ qua lại và cả hàng chục triệu người đi qua lại cái biên giới đó. Thì thưa quý vị, với cái biên giới dài như vậy, cơ quan an ninh đã thú nhận rằng họ chỉ có kiểm soát hữu hiệu khoảng 700 dặm mà thôi. Tức là 1.954 dặm họ chỉ kiểm soát được có 700 dặm mà thôi. Tháng Giêng năm 2013 thì cái cơ quan an ninh của Mỹ, của chính phủ đã đưa ra một báo cáo xác nhận rằng là trong năm 2011 đó, cơ quan cảnh sát biên giới chỉ phát hiện có 61% số người vượt biên bất hợp pháp. Như vậy thì có là 39% số người vượt biên bất hợp pháp đã không phát giác được, tức là họ đi lọt vào Hoa Kỳ. Con số mà dân lậu không bị phát hiện mà người ta ghi nhận là khoảng 209.000 người. Và trong cái số này có là 85.827 người đã thoát được vào Mỹ. Thì do cái việc mà kiểm soát lỏng lẻo như vậy cho nên chính bọn Hồi giáo trong thời gian những năm qua nó cũng lợi dụng con đường mà vượt biên từ Mexico vào. Thì như chúng tôi vừa thưa là có cái đám 5 người từ Honduras bị bắt đó. Họ đã đi từ bên Syria qua Thổ Nhĩ Kỳ rồi đi qua các nước Nam Mỹ rồi lên Honduras và dự định là sẽ vượt qua biên giới Mỹ. Nhưng mà họ đã bị bắt tại Honduras. Đó. Thì thưa quý vị, ngoài ra thì ở tại cái biên giới đó có một cái bọn mà bọn chuyên môn đưa người đi, smuggling người qua đó, mà cái tên thường nó gọi là coyote, người Mỹ. Thì cái bọn này được trả tiền để đưa người qua. Chúng nó có thể không những đưa người và chúng nó có thể đưa cả vũ khí nữa. Thì quý vị biết là, nhất là cái đường biển, quý vị biết là các cái hải cảng mà cái khối lượng hàng hóa luân lưu ở trong các hải cảng là hàng vạn thùng container mỗi ngày. Thì thưa quý vị thử nghĩ có cái phương tiện gì để kiểm soát tất cả những cái số thùng container đó mà bảo đảm rằng trong đó không có vũ khí hay chất nổ mà tụi khủng bố nó đưa vào Hoa Kỳ. Thì ngay cả cái ở phía trường, bây giờ nói qua phía trường cũng thế thôi, phía trường cái cơ quan an ninh về giao thông là TSA á, cũng đã trong thời gian qua cũng đã có nhiều vũ khí kể cả súng tiểu liên đã đi lọt qua cái khu khám xét để đưa lên phi cơ. Đó là cái vụ mà quý vị thấy ở tại phi trường Pennsylvania đó, trên chuyến bay đi New York. Và các cái nhân viên của các hãng máy bay, các hãng thầu ở trong phi trường đó, họ đã lợi dụng cái sự kiểm soát không có kỹ, bởi vì họ đi vào thì không phải bị kiểm soát như chúng ta. Thành thử họ có thể họ đưa lậu vào tất cả những cái thứ mà chất nổ, bom hay là súng đạn được. Thành thử quý vị thấy đó là một cái vấn đề an ninh rất là nghiêm trọng. Chúng ta không thể nào biết ai là ai được. Với bây giờ cái đám ở Syria tị nạn cũng vậy, chúng ta khó lòng mà biết ai là nạn nhân đáng thương, đáng giúp đỡ và ai là bọn khủng bố cải trang ở trong đó mà chúng ta cần phải loại trừ. Thì cho nên trong cái thời gian vừa rồi, trong cái cuộc mà tranh luận bầu cử vừa rồi, các vị ứng cử viên Cộng hòa cũng nói về vấn đề di dân. Và các vị dân chủ cũng nói về di dân. Nhưng mà tôi thưa quý vị rằng là đứng trước cái vấn đạn của Syria thì Tổng thống Obama đã hứa là sẽ cho 250.000 người Syria tị nạn vào đất Mỹ. mà mở đầu là 10.000 người cho năm 2016. Và trong khi đó thì cái bà Hillary Clinton nhạy miệng hơn, bà lại muốn là có 65.000 người trong 2016. Trong khi cái phe Cộng hòa thì dứt khoát là không chấp nhận di dân Syria, hoặc là chấp nhận nhưng mà phải qua một cái kiểm soát thật chặt chẽ. Và cái giờ phút cách đây là khoảng gần một tiếng thì Quốc hội Hoa Kỳ, Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu với tuyệt đại đa số thông qua một cái dự luật là phải áp dụng tất cả mọi biện pháp gắt gao nhất để mà thanh lọc cái đám di dân đó. Nhưng mà nói thì nói thế, nhưng mà các cái vị mà cao cấp ở trong FBI, CIA, an ninh quốc gia gì đó, họ đã tuyên bố là họ không có đủ nhân lực và phương tiện để mà làm cái cuộc thanh lọc, nghĩa là kiểm soát một cách kỹ lưỡng như vậy với con số 10.000, 20.000 trong thời gian tới, thưa quý vị, thưa ông Hiếu.
Dạ vâng, để bổ túc điều ông vừa phát biểu thì kính thưa quý thính giả, là vừa mới đây thì Quốc hội Hoa Kỳ đã biểu quyết một cái luật do dân biểu của tiểu bang Texas đưa ra, tức là không có tiếp nhận di dân đến từ Iraq cũng như là Syria. Và trước đó thì ngày hôm qua ông Tổng thống Obama đã đe dọa rằng nếu mà cái đạo luật này được thông qua thì ông sẽ dùng cái quyền phủ quyết của ông để mà phủ quyết cái luật này. Tuy nhiên là trong ngày hôm nay, với 47 dân biểu của Đảng Dân Chủ đã nghiêng về phía Cộng Hòa để mà bỏ phiếu, cho nên là con số đã đạt được là 289 trên 137, tức là vượt qua khỏi cái yêu cầu mà ông Obama có thể phủ quyết được. Cho nên là cái vấn đề này ông Obama không còn cách gì phủ quyết được. Và bên Quốc hội yêu cầu là các cơ quan an ninh họ chỉ chấp thuận cho những người Iraq cũng như là những người Syria đi vào đất Hoa Kỳ nếu các ông trùm CIA, ông trùm FBI cam kết rằng không có những người Syria nào, những người Iraq nào đi vào trong Hoa Kỳ mà trở thành mối đe dọa cho dân chúng Hoa Kỳ, thì lúc đó họ mới đồng ý cho vào. Đó là cái vấn đề mà vừa mới xảy ra. Vâng, thưa ông Phúc, chúng ta là những người Việt, chúng ta cũng là những dân tị nạn, chúng ta cũng là những người di dân sang đây. Thế thì một số người cho rằng nếu mà chúng ta là những người di dân mà ngày hôm nay chúng ta lại không ủng hộ cái chính sách mà cho di dân coi như là thả giàn ngày hôm nay, thì hóa ra chúng ta là những người mà qua cầu rút ván. Thưa ông nghĩ sao về cái điều này?
Thưa ông, chúng ta hiểu cái hoàn cảnh của người di dân, bởi vì chúng ta đã từng là di dân, chúng ta đã từng là nạn nhân của khủng bố cộng sản, cho nên chúng ta thông cảm. Chúng ta nhìn thấy hình ảnh những đứa trẻ con, những người phụ nữ mà ngồi giữa nắng hay là ngồi trên chiếc thuyền mong manh để mà vượt qua cái biển bên địa Trung Hải, hay là vượt qua những chặng đường dài để mà đi tìm một cái tự do, thì chúng ta rất là thông hiểu. Và chúng ta buộc là với cái tấm lòng của chúng ta là con người, chúng ta đều phải mở cửa, mở lòng để mà đón tiếp họ. Mà ngay cả Hoa Kỳ, như tôi vừa trình bày, Hoa Kỳ được hình thành do sự di dân, và di dân là một phần của đạo lý Hoa Kỳ. Nhưng mà qua cái sự việc mà khủng bố ISIS vừa rồi, thì qua nhiều thăm dò, người Mỹ họ đã có những cái nhận xét như thế này. Đây tôi nói cái nhận xét của người Mỹ, mà quý vị có thể mà tự vấn mà coi thử nó đúng hay là sai. Thưa quý vị, văn hóa của Hồi và văn hóa của Tây Phương á, nó khác biệt nhau nhiều quá. Cho nên cái vấn đề mà gọi là sống chung hòa bình, nó cũng là một cái khó. Quý vị đọc Kinh Quan và quý vị coi cái luật Sharia, thì quý vị biết rằng Hồi giáo đó, họ rất là khắt khe đối với những người ngoại đạo. Họ coi những người không theo Hồi giáo là những người phản đạo, nó dùng chữ infidel. Và giáo chủ của Hồi giáo, tức là ông Mohammed, đã kêu gọi giết cái bọn infidel này. Và ông hứa rằng những kẻ nào mà giết cái bọn infidel này mà chết thì được lên thiên đường và được thưởng 20 cô trinh nữ. Quý vị thấy như thế vậy. Thành thực ra cái văn hóa của Hồi giáo khi mà nhập vào cái văn hóa của Tây Phương thì nó có cái sự xung đột, xung khắc rất là lớn. Đấy. Thưa quý vị, hiện nay thì chúng ta đang có chiến tranh với ISIS. Tổng thống Pháp đã tuyên bố rõ ràng là chúng ta có chiến tranh với ISIS, chỉ có hai người không có thừa nhận, đó là bà Hillary Clinton và ông Obama. Là bà Hillary Clinton đã nói rằng đó là không phải vấn đề của chúng ta, it's not American problem. Đấy. Thì hiện nay là có 2.500 người Syria đã ở Mỹ, tâm hiện nay đã có 2.500 người Syria đã được cho vào đất Mỹ. Thì trong số 2.500 người đó đó là chỉ có 53 người là Thiên Chúa giáo mà thôi, vài trăm người Hồi giáo Shiite, nhưng đại đa số, tức là hơn 2.000 người thuộc cái giáo phái Sunni. Và thưa quý vị biết, cái giáo phái Sunni là cái giáo phái mà đã tổ chức, kết hợp tổ chức, là căn bản của cái tổ chức khủng bố ISIS hiện nay. Thì ngay cái bọn Sunni này nó giết người Shiite cũng rất là tàn tệ, và cái bọn Sunni Hồi giáo khủng bố ISIS này nó tuyên bố coi Mỹ là kẻ thù số 1 của nó. Thì quý vị thấy rằng rõ ràng là chúng ta đang có chiến tranh với ISIS, là không ai chối cãi được cái chuyện đó. Thì cái bọn ISIS nó cài người qua di dân tị nạn, điển hình như ở Mỹ, ở Pháp, ở Úc. Rồi vừa rồi tôi vừa nói cái trường hợp mà một số người bị bắt ở Honduras. Cho nên bây giờ chúng ta không biết ai là cái người trong tị nạn đó là người thực sự, ai là người giả dạng để đột nhập vào đây. Chúng ta không thể nào đem cái con ngựa thành Troa vào đây được. Đấy. Thì ngay như tôi cũng vừa nói rằng là các cái ông viên chức cao cấp nhất hiện nay, các cái ông viên chức cao cấp nhất, cố vấn an ninh của Tổng thống Hoa Kỳ cũng nói, cũng can ông Tổng thống Hoa Kỳ về cái việc này. Và họ đã nói rằng họ không có đủ nhân lực và khả năng để thanh lọc hàng chục ngàn người, và không có cơ sở nào để thanh lọc cả, bởi vì cái đám dân Syria khi qua đây bây giờ không có thứ giấy tờ và không có cơ sở nào để thanh lọc cả. Được chưa? Nhưng mà còn cái vấn đề về xã hội nữa, vấn đề này là rất là xảy ra rất là nhiều. Quý vị thấy người Hồi khi họ đến ở xã hội của chúng ta đây, người Việt Nam á, thì vào biết cái câu nhập gia tùy tục, vào đấy nước Mỹ sống sao thì mình dám mình theo đó, mình có cái gì á, mình bảo tồn cái văn hóa của mình là chỉ trong gia đình mình với nhau trong cộng đồng, còn khi ra xã hội Mỹ á, là mình phải hòa đồng với người Mỹ. Nhưng mà người Hồi họ khác chúng ta đấy. Quý vị có đọc tin, quý vị thấy là ở vài trường học á, người Hồi họ yêu cầu trường học đó không được dọn thịt heo cho học sinh ăn, bởi vì họ cho là trái đạo lý của họ. Nếu họ không ăn thì họ đem đồ ăn riêng của họ đi, họ không được quyền kêu gọi cái nhà trường cấm dọn thịt heo cho sinh viên khác ăn được. Rồi cũng có một vài nơi á, như ở Florida có lần là có người phụ nữ đi chụp hình làm căn cước bằng lái xe, đòi mang cả cái trùm mặt lên mà chụp. Tôi hỏi quý vị, chụp hình căn cước mà trùm mặt thì còn thấy cái gì nữa mà chụp? Rồi lại có nơi họ đi mấy cái club, họ nhảy xuống hồ bơi, họ mặc nguyên cả cái áo trùm, cả cái buộc ca gì đó xuống hồ bơi lục chụp ở dưới. Khi mà người ta nói thì họ dọa kiện, và người Mỹ lại sợ kiện, cho nên là bắt buộc phải chiều theo. Rồi rốt cuộc các quý vị thấy họ muốn làm trời làm trăng gì thì họ làm. Có một vài nơi khi họ đi làm thì họ đòi hỏi công ty là phải cho họ mỗi một ngày mấy lần đó để mà ngưng làm việc để ra cầu nguyện. Thì thưa quý vị, có thể nói là người Hồi họ đã đi quá xa. Khi họ đến Mỹ, họ đã đòi hỏi quá nhiều, đi quá xa. Họ làm cho người Mỹ phẫn nộ. Và chính từ đó cho nên người Mỹ không có đồng ý. Thì tôi không dám nói cái quan điểm của chúng tôi, nhưng mà tôi nói trình bày những cái vấn đề như vậy để quý vị suy nghĩ ít mà thôi. Thưa ông Hiếp.
Dạ vâng, xin cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc. Chúng tôi cũng xin phép được nói thêm là trong mấy ngày vừa qua, chỉ có sau khi mà xảy ra cái vụ khủng bố ở Paris, thì hiện nay đã có trên 30 thống đốc tiểu bang đã tuyên bố là không chấp nhận di dân đến tiểu bang của họ. Và ngoài ra là còn rất nhiều thị trưởng của các thành phố cũng đã từ chối để mà đón nhận các di dân đến từ Trung Đông. Cho nên cái vấn đề này đang là một cái vấn đề mà có thể nói được rằng là chính phủ liên bang, thì mặc dù Obama tuyên bố rằng là trong năm tới đây sẽ đón tiếp vào 10.000, thế rồi trong những năm sắp tới đây thì sẽ đón tiếp hơn. Thế rồi như ông vừa trình bày là bà Hillary Clinton thì tuyên bố rằng là cái trận chiến ISIS không phải là trận chiến tranh của Hoa Kỳ, thì ngược lại thì lại cũng vừa mới đây thôi, tức là cách vài tiếng đồng hồ mới đây thôi, thì bà Hillary Clinton lại nói rằng là Hoa Kỳ phải nhảy vào cuộc chiến. Hoa Kỳ phải là người lãnh đạo cái cuộc chiến ở tại Syria ngày hôm nay. Thì cái đó là một sự mà thay đổi rất là nhanh chóng. Vâng, thưa ông, là bây giờ chúng ta xin chuyển qua cái vấn đề mà di dân bất hợp pháp này. đối với cái cuộc bầu cử sắp tới, tức là cái quan điểm của các ứng cử viên của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đối với cái vấn đề di dân. Thưa ông, vấn đề nhập cư lậu hiện nay đang là một đề tài nóng, nhạy cảm mà giới truyền thông cũng như là dân chúng Hoa Kỳ đang chờ đợi ý kiến của các ứng cử viên cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Thưa ông, vấn đề này sẽ là một vấn đề lớn đặt ra cho các ứng cử viên hay không? Họ sẽ khai thác vấn đề này như thế nào để lôi kéo cử tri ủng hộ cho họ? Trong khi vấn đề di dân bất hợp pháp nghiêm trọng như thế, thì các chính trị gia, ứng cử viên khác không ai dám mở miệng nói vì sợ cho bị gán là xúc phạm đến người Mỹ Latin, là kỳ thị. Họ lo sợ sẽ bị mất phiếu bầu của những người Mỹ gốc Hispanic. Chỉ có ông Donald Trump là người dám động đến vấn đề này khi có những nhận xét khá chính xác về những người di dân lậu. Ông ta chủ trương là phải trục xuất hết di dân bất hợp pháp, và nếu họ muốn trở lại Mỹ thì phải đi qua các thủ tục hành chính luật định. Ông nghĩ sao về những cái điều này?
Vâng, thưa ông, thưa quý vị thính giả, thì như tôi có trình bày là hiện nay là có đến 90% 90% cử tri Mỹ đã muốn đặt cái vấn đề di dân này lên hàng đầu ở trong các cái cuộc tranh luận về bầu cử. Thì họ, tại vì sao họ than phiền? Họ than phiền là các cái di dân bất hợp pháp này hưởng quá nhiều cái phúc lợi xã hội từ cái tiền đóng thuế của họ, mà ngay chính những người Mỹ đã không được hưởng bằng cái đám di dân bất hợp pháp. Ví dụ như là cái đám di dân bất hợp pháp, họ đi làm lãnh tiền mặt, không hề đóng thuế cho chính phủ, mà con cái họ đi học ở trường thì được miễn phí, ăn ở trường được miễn phí, rồi trong khi người Mỹ thì phải mua bảo hiểm y tế, phải trả copay, phải nghe là đủ mọi thứ, là đi con đi học phải đóng tiền. Cho nên họ thấy đó là một sự lạm dụng cái hệ thống an sinh xã hội, lạm dụng vào tiền đóng thuế của người dân. Thì ngay quý vị nghĩ rằng cái người Mỹ mà gốc Hispanic đó, quý vị đừng tưởng là họ bênh đâu, họ cũng không muốn cái sự lạm dụng này. Họ đòi hỏi phải có luật lệ gắt cao hơn để chống các cái viễn, chống việc các cái hãng thuê mướn dân bất hợp pháp. Thì quý vị biết rằng trong đây là một cái số, có con số để quý vị có một khái niệm, là đảng Dân chủ thì có 58% là chống cái vấn đề di dân bất pháp, là 58%. Ngay những người ủng hộ, từng ủng hộ bỏ phiếu cho Obama thì cũng 58% cái số người đó bây giờ cũng quay ra là phản đối. Thưa quý vị, đảng Cộng hòa 90%, những người ủng hộ ông Romney 90%, những người Mỹ gốc Hispanic 56%, người Mỹ da đen 55%. Đó là tôi kể một con số để quý vị thấy cái ủng hộ, cái sự chống lại cái vấn đề di dân lợi dụng này. Thì ông Obama trong cái thời gian 7 năm ông làm tổng thống, ông đã làm nhiều cái việc qua cái biện pháp hành chính, tức là không qua quốc hội, ông vượt qua cái quyền quốc hội. Thì hiện nay có 62% là chống lại cái việc ông Obama này là cho dân bất hợp pháp trở thành hợp pháp. Bởi vì ông chủ trương là sẽ có cái tiến trình để cho những người bất hợp pháp này trở thành hợp pháp. Thì hiện nay có 62% số dân Mỹ chống lại cái việc đó. Chỉ có 24% thôi, tức là chưa tới 1/4 người Mỹ thì cho rằng Obama có quyền thay đổi chính sách di dân mà không cần qua quốc hội. Chỉ có 1/4, còn 3/4 đòi hỏi ông Obama làm gì cũng phải qua quốc hội mới được. Thì thưa quý vị, cái nghị định hành chính của ông Obama nhằm là coi như xóa tội cho tất cả di dân bất hợp pháp hiện nay đã bị 75% dân chúng phản đối. Và đa số người Mỹ đều không muốn công ăn việc làm của người Mỹ rơi vào tay những người khác. 74% thì muốn ông Obama phải bàn thảo quốc hội như tôi vừa nói ở trên, chứ không được tự ý. Và họ cho rằng cái sự việc đã đi ra khỏi cái sự kiểm soát rồi, và rất đáng báo động khi đề cập đến những sự khủng bố do di dân đem đến, những cái bệnh truyền nhiễm chết người như Ebola do di dân đem đến. Bởi vì khi họ qua lậu như vậy thì không thể kiểm soát được. Đấy. Cho nên họ yêu cầu phải chặt chẽ hơn trong việc tuần hành ở biên giới, đòi chấm dứt tất cả mọi trợ cấp xã hội cho di dân bất hợp pháp, đòi chính phủ phải bảo đảm quyền công ăn việc làm cho người công dân Mỹ. Và họ cho rằng tình trạng di dân hiện nay đang đe dọa cái tập quán và đức tin truyền thống của Hoa Kỳ, coi đó là một cái gánh nặng cho nền kinh tế mà trong thời gian qua vẫn chưa phục hồi nổi. Thì thưa quý vị thấy ở tại nước Mỹ có nhiều cái buồn cười lắm. có nhiều cái tiểu bang như là ở California họ đã cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp. Ở trên nhiều thành phố, có thể nói hàng chục thành phố, họ đã lập ra những cái khu an toàn, tức là gọi là sanctuary đó, mà cái đó luật của liên bang là bắt tống xuất đuổi những người đó về nước, thì cái luật của tiểu bang lại cấm cảnh sát không được bắt người mà hỏi lý lịch, hỏi căn cước, tức là nó tạo ra một cái khu vực an toàn cho những di dân bất hợp pháp này, mà cái sở gọi là cái sở an ninh về di dân đó, tức là cảnh sát di dân có mặt ở đó không có đụng chạm được, bởi vì đã bị cảnh sát tại tiểu bang hay thành phố đó nó ngăn cản, cho nên cái đám di dân đó họ làm loạn. Và quý vị thấy trong thời gian vừa qua đã có những cái vụ giết người do dân di dân bất hợp pháp đã gây phẫn uất ở trong cái nước Mỹ này. Qua cái vụ như là quý vị nghe cái một cái dự luật gọi là cái law, tức là một cái cô cây, cô đi trên đường với là bố của cô và bị một di dân bất pháp bắn chết. Và loài ra cái thằng di dân bất pháp là cái thằng đó đã từng có tiền án 5-6 lần đã bị trục xuất, nhưng mà cảnh sát địa phương không trục xuất và vẫn để cho nó đi nhỡn nhơ ở trên đường. Thì nó quý vị thấy đó là một vấn đề rất là nghiêm trọng. Thì nhân đây thì tôi cũng xin thưa qua về cái vấn đề vừa rồi, các cái buổi tranh luận của ứng cử viên. Thì thưa quý vị, về cái vấn đề di dân bất hợp pháp thì hầu như tất cả những ứng cử viên của Dân Chủ đều không chấp nhận cái đám mà di dân bất hợp pháp và cái đám Syria. Thì chỉ có một số là có cái mềm dẻo hơn, tức là cũng muốn cho họ vào, nhưng mà đòi hỏi phải có cái biện pháp cứng rắn, biện pháp kiểm soát thật kỹ, chứ không thể nào để cho họ vào một cách dễ dàng như trước đây được. Thì đó là quan điểm của một số ứng cử viên của đảng phía Cộng Hòa, thưa ông.
Dạ vâng. Vừa rồi ông nói Dân Chủ cho nên là tôi hơi ngạc nhiên. Tuy nhiên là đó là quan điểm của các ứng cử viên Cộng Hòa. Thưa ông, là ông vừa mới nói là bên California thì cũng có một cái vấn nạn là cấp bằng lái xe cho di dân bất hợp pháp. Tiểu bang New Mexico của chúng tôi là một tiểu bang hiện giờ đang phải đối phó với vấn đề này. Trong vòng tháng tới đây, những người dân New Mexico của chúng tôi mà muốn đi ra khỏi tiểu bang bằng phương tiện hàng không, chúng tôi phải có passport, và nếu không có passport thì không có đi được. Đó là một cái vấn đề mà hiện giờ tiểu bang New Mexico đang gặp phải. Vâng, thưa ông, trên phần đầu ông có đề cập đến cái vấn đề mà gọi là những đứa trẻ được sinh ra ở trên đất Hoa Kỳ. Và thưa ông, cái việc mà ngày hôm nay nhiều phụ nữ và đặc biệt là từ Hoa Lục tìm mọi cách để có thể sinh con ngay tại Hoa Kỳ, ngõ hầu có thể di dân đến nước này một cách hợp pháp, thì xin ông có thể nói sơ qua về luật này trước khi chúng ta đi qua phần nội dung buổi tranh luận lần thứ hai vừa qua của Đảng Dân Chủ vào tối ngày thứ Bảy 14 tháng 11 năm 2015 vừa qua. Xin ông.
Thưa ông, thưa quý vị thính giả, thì cái luật Hoa Kỳ, trong cái luật pháp Hoa Kỳ, nó có một cái điều khoản quy định rằng những đứa trẻ mà sinh ra trên đất Mỹ hay là trong không phận của Mỹ, trong hải phận của Mỹ, nó bao gồm cả cái đảo Puerto Rico, quần đảo Mariana và Virgin Island, thì nếu nó được sinh ra đều được công nhận ngay là có quốc tịch Hoa Kỳ, mặc dù con cái của ai không cần biết, nếu nó được sinh ra trên đất của Hoa Kỳ thì nó là công dân Hoa Kỳ. Cái luật này nó xuất phát từ tu chính án số 14. Đấy. Thì một cái trung tâm nghiên cứu họ đã ước tính là có đến 7.5% trẻ sơ sinh của Hoa Kỳ là sinh ra do những người cư trú bất hợp pháp. Cái tổng số trẻ sơ sinh tại Mỹ là 300.000, khoảng 300.000 một năm, mà có đến 7.5% là do những người bất hợp pháp sinh ra. Thì coi như là có hiện nay, theo thống kê hiện nay là có khoảng 4.500.000 trẻ em ở trong cái trường hợp này đã được công nhận là công dân Hoa Kỳ. Cái ước tính này là chỉ tính những trẻ mà dưới 18 tuổi mà thôi. Còn trên 18 tuổi, tức là đẻ ra 18 năm trước thì không tính. Đấy. Thì theo cái trung tâm nghiên cứu về di dân, mỗi năm có khoảng 40.000 trẻ sơ sinh do những người phụ nữ họ đến Hoa Kỳ bằng cái thông hành du lịch. Họ đến bằng cách gì? Tức là họ mang bầu một hai tháng hay ba tháng, rồi họ che cái bụng bầu của họ, họ bắt cái gen để cho nó thấp lại, rồi họ mua vé máy bay, họ đi du lịch ở Mỹ và họ ở lại đây. À, trong cái thời gian họ ở lại, họ cư trú tại một cái nơi mà có được tổ chức đàng hoàng rồi, họ ở đó chờ họ sinh ra con cái lấy cái quốc tịch Hoa Kỳ rồi họ mới trở về. À, thì con số này hiện nay có thể lên đến 200.000 cho tất cả những cái trường hợp mà thông hành di trú tạm thời như là du lịch, du học sinh hoặc là những người đến làm việc tại Hoa Kỳ, là có đến 200.000 cái trường hợp như vậy. À, thì quý vị thấy là một con số rất là khủng khiếp. Thì như vừa qua, năm vừa qua thì cảnh sát đã ở tại California đã bố ráp nhiều cái apartment và nhiều cái khu dịch vụ, bệnh viện, dịch vụ là cái nơi mà chứa chấp và cung cấp tất cả những cái công việc từ lo lắng giấy tờ rồi cho đưa đi sanh đẻ, mua chợ, mua sắm này nọ cho hàng chục ngàn phụ nữ mang thai từ bên tàu đi qua để mà đẻ con nhằm được hưởng quốc tịch. Và cái bọn này, cái dịch vụ này nó đã, cái lợi tức dịch vụ này là hàng chục triệu mỗi năm một cách phi pháp. Thì có thể nói đây là một cái sự gian lận hoàn toàn. Cho nên hiện nay là Quốc hội Mỹ và rất nhiều người Mỹ muốn xét lại cái tu chính án 14 này, tức là muốn xóa bỏ cái quyền công dân đương nhiên này để tránh khỏi cái vụ mà những cái bọn lợi dụng này. Thưa ông Hiếu.
Vâng, tôi nhớ là ông Donald Trump thì ông ấy gọi cái này là Uncle Baby. Vâng, thưa ông, trong tối thứ Bảy ngày 14 tháng 11 vừa qua thì Đảng Dân Chủ có một buổi tranh luận lần thứ hai ở tại tiểu bang Iowa. Xin ông có thể cho thính giả chúng tôi được biết là diễn tiến buổi tranh luận như thế nào và trọng tâm của buổi tranh luận đặt trên những vấn đề gì?
Thưa ông Hiếu, cái trọng tâm của buổi tranh luận vừa qua, tối thứ Bảy 14 tháng 11 vừa qua, thì chỉ còn có ba người thôi, tức là bà Hillary Clinton, ông Bernie Sanders và cái ông, một ông mà bây giờ tôi cũng quên tên mất rồi, nhưng mà ông kia thì coi như là cái đồn thôi, không có một cái giá trị gì ở trong cái buổi tranh luận đó. Thành chúng ta chỉ nói đến hai ứng cử viên cao phiếu nhất là ông Sanders và bà Clinton. Thưa quý vị, chúng tôi xin điểm qua những vấn đề chính. Và khi nói đến vấn đề exit, thưa quý vị, chính trong buổi tranh luận này thì chính bà Clinton đã nói là cái vấn đề mà chiến tranh exit is not American problem. Đấy, như ông có nhắc. Nhưng mà ngày hôm nay, trong mấy ngày hôm nay sau khi xảy ra cái vụ ở Paris thì bà lại nói ngược lại. Bà bảo là chúng ta phải không phải là ngăn chặn như là ông Obama nói nữa, mà chúng ta phải quyết đánh để thắng, phải diệt cái bọn này, và chúng ta sẽ làm thế này, làm thế nọ, làm thế kia. Tức là bây giờ bà rất là tích cực, mà chỉ trong có mấy ngày trước đây thôi thì bà coi như đó không phải là vấn đề của nước Mỹ. Vấn đề của chúng mày muốn làm gì làm, không chỉ giúp gì tới người Hoa Kỳ chúng ta. Đấy. Thì hiện nay là trong cái cuộc này, trong cái buổi tranh luận đó thì rõ ràng bà có ủng hộ cái việc huấn luyện kháng chiến quân của Syria, ủng hộ cái lập ra cái vùng no-fly zone, tức là cái vùng mà nghe là coi như là không có máy bay nào đi qua để oanh kích tự do đó. Và bà cũng có ủng hộ cái việc giữ quân Mỹ ở lại Afghanistan, chứ không được rút. Thì trong khi đó, ông Sanders là đối thủ của bà thì chống hết cả ba điểm này. Ông Sanders không có đồng ý điểm nào trong đó hết. Một cái đặc biệt nữa là trong cái buổi tranh luận đó, có một người điều hợp viên họ đã hỏi bà là nói tại sao bà né tránh dùng chữ radical Islam, tức là bọn Islam cực đoan, bọn Hồi giáo cực đoan. Thì thưa quý vị, bà đã né đi, bà không trả lời thẳng vào câu hỏi, và bà đã cho rằng là người Mỹ không có chiến tranh với Hồi giáo, không có quay Hồi giáo là cái thu. Thưa quý vị, cái này nếu mà quý vị ngồi xét bằng cái ngôn ngữ học, bằng cái văn phạm, thì quý vị thấy chữ radical Islam là chỉ nói cái bọn Islam mà radical, tức là mình chỉ nói một cái thành phần của đạo Hồi mà nó cực đoan thôi, chứ đâu phải là nói Islam là radical đâu. Nhưng mà bà đã cho rằng là chúng ta không có chiến đấu chống lại người Islam, bà muốn né tránh, và cho đến ngày hôm nay thì bà vẫn bảo vệ cái lập luận của bà mà không chấp nhận dùng chữ radical Islam. Mà trong khi đó những người mà khác thì họ nói nếu chúng ta không nhận diện được kẻ thù của chúng ta đó, nó là ISIS, từ cái tên của nó đó là Islamic State, tức là một cái quốc gia Islam, mà chúng ta không dám dùng cái chữ của nó, ngay chữ của chúng nó, tức là chúng ta không có nhận diện được kẻ thù thì làm sao chúng ta đánh thắng kẻ thù được. Đấy, thì trong cái vụ mà Syria thì rõ ràng bà đổ thừa cho cái chính phủ Assad của Syria, bà đổ thừa cho chính phủ Maliki của Iraq đã làm cho tình hình trở nên bất ổn. Và đúng trong cái cuộc tranh luận đó thì bà đã tự mình như là muốn mình đứng xa ra với ông Obama. Khi mà nói đến ISIS thì phải tiêu diệt chứ không được, chứ không phải là ngăn chặn như ông Obama chủ trương. Đấy. Trở qua cái vấn đề kinh tế thì thưa quý vị, tăng mức lương tối thiểu thì trong khi phe Cộng hòa không đồng ý việc tăng lương tối thiểu như tôi trình bày trong cái tuần trước, thì phe Dân chủ đồng ý tăng lương tối thiểu nhưng mà ở mức nào? Bà Clinton chủ trương là tăng đến 12 đồng một giờ, ông Sanders thì muốn tăng đến 15 đồng một giờ. Đấy. Còn cái vấn đề di dân và bất hợp pháp như vừa nói trước đây thì cả hai, ông Sanders và bà Clinton đều ủng hộ việc di dân bất hợp pháp và ủng hộ cho bọn này lấy có cơ hội để có quyền công dân. Mà trong khi đó thì ông Sanders muốn mở rộng thêm các cái biện pháp hành chính cho Obama đưa ra, tức là có tăng cường biện pháp hành chính. Nhưng mà nói chung thì hai người đều ủng hộ cho việc di dân bất pháp ở lại và có cơ hội được quyền công dân. Đấy. Thì về cái Obamacare thì bà Clinton thì rõ ràng là ủng hộ Obamacare. Ông Sanders thì muốn thay Obamacare bằng một hệ thống bảo hiểm khác. Đặc biệt, thưa quý vị, bà Clinton, bà đề nghị là miễn phí cho sinh viên ở Đại học Cộng đồng. Trong khi ông Sanders thì ngon hơn, ông muốn miễn phí cho tất cả các đại học công. Mà lấy tiền đâu để mà miễn phí đại học công thì ông chủ trương là đánh thuế vào Wall Street để bù vào. Bà Clinton thì chủ trương là giảm cái lãi suất cái tiền vay và miễn phí. Đấy. Về vấn đề sử dụng cái chất ma túy, hiện nay quý vị cũng biết là có nhiều tiểu bang đã cho sử dụng ma túy để chữa bệnh và để vui chơi, thì bà Clinton không ủng hộ cái hợp pháp việc dùng cái ma túy đó, trong khi ông Sanders thì cho rằng tiểu bang có quyền, đó là quyền của tiểu bang mà không phải qua thông qua cả liên bang. Còn vấn đề TPP, tức là vấn đề Hiệp ước Đối tác Thái Bình Dương mà quý vị đã biết có dính líu đến Việt Nam, thì cả hai ứng cử viên Dân Chủ đều lên tiếng chống, mặc dù là bà Hillary Clinton trước đây bà là một trong những người soạn ra và đóng góp tích cực nhất vào trong hiệp ước này, thì bây giờ bà lại chống. Thì thưa quý vị, đó là cái căn bản, những cái điều căn bản mà chúng tôi thu lượm được ở trong cái cuộc tranh luận của Đảng Dân Chủ.
Dạ vâng, cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc rất nhiều. Đáng lẽ là chúng tôi cũng còn một số câu hỏi gửi đến ông về cái vấn đề quan điểm của các ứng cử viên Cộng hòa về vấn đề ISIS cũng như vấn đề tị nạn. Tuy nhiên là thời giờ của chúng ta không có, cho nên là chúng tôi xin dành cái phần này sẽ đề cập đến nếu tuần sau ông có thể đến với lại Đài Phát thanh Việt Nam. Vâng, thay mặt cho thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam, chúng tôi cảm ơn ông Đỗ Văn Phúc đã dành cho chúng tôi buổi nói chuyện đặc biệt ngày hôm nay, và cũng hy vọng rằng trong tuần sau nếu có điều kiện xin ông trở lại với Đài Phát thanh Việt Nam để tường trình đến quý thính giả những điều mà sẽ xảy ra trong tuần tới, cũng như là những cái câu hỏi mà chúng tôi dự trù đặt ra với ông trong ngày hôm nay. Tuy nhiên chúng ta không có thời giờ. Chúng tôi xin trân trọng kính chào ông và xin kính mời ông gửi lời chào tạm biệt đến với quý thính giả của Đài Phát thanh Việt Nam.
Vâng, thưa ông, thưa quý vị thính giả, phục vụ quý vị thính giả, phục vụ đồng hương Việt Nam, đó là ý nguyện của tôi. Thành ra tôi cũng rất là vui lòng, hân hạnh được trở lại với quý vị trong những chương trình tới. Xin kính chào tất cả quý vị.
Dạ vâng, chúng tôi xin trân trọng kính chào toàn thể quý thính giả đã nghe chúng tôi trình bày về cái đề tài trong vấn đề di dân bất hợp pháp cũng như an toàn xã hội và an ninh quốc gia trong ngày hôm nay. Và chúng tôi xin kính chào tạm biệt toàn thể quý thính giả và hẹn gặp lại quý thính giả vào thứ năm tuần tới. Xin trân trọng kính chào.